Bài trích sách tiên tri Zakaria. Đây Chúa phán: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo mừng. Này vua ngươi đến với ngươi, ngươi là đấng công chính và là đấng cứu độ. Người khiêm tốn ngồi trên mình lừa, trên lừa con là con lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiếc xa khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá hủy. Người sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc. Quyền bính của người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ ca khen Chúa và tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa nhân ái và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hào tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công của Chúa.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, mọi công của Chúa hay ngợi khen Chúa, và các thân nhân của Ngài hay chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán và thanh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết những ai xa ngã và cho mọi kẻ khom lưng đứng thẳng lên.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Bài đọc 2. Nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự tinh thần Thánh Thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống. Nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích quan theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, những người đang hiện diện nơi đây, cũng như tất cả anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi qua phương tiện đài phát thanh hay Internet, xin được bắt đầu những chia sẻ hôm nay với câu chuyện trước hết mà tôi đã đọc được từ trong sách vở. Đó là câu chuyện về một tu sĩ nọ, nổi tiếng là thánh thiện đạo đức, nên Đức Giáo Hoàng sai Thánh Francisco de Sales đến tu viện để gặp tu sĩ này và xem thật sự tu sĩ có phải là người thánh thiện hay không. Nhưng khi đi đường, Thánh Francisco de Sales lại gặp một trận mưa to làm cho ông ướt cả quần áo giày dép. Đến tu viện trong phòng khách, ông cho gọi ngay vị tu sĩ nổi tiếng là thánh thiện đến để gặp. Và khi gặp vị tu sĩ, Thánh Francisco de Sales liền ra lệnh: Xin ông hãy cúi xuống cõi dài cho tôi và lau chân tôi cho khô lại. Vị tu sĩ này không biết đây là Thánh Francisco de Sales, nên đứng chắp tay sau đít, nhìn trời, nhìn lên vách tường, rồi trả lời: Ta là tu sĩ nổi tiếng trong dòng này, mà ta phải cúi xuống để cõi dài cho ông, lau chân cho ông sao? Chỉ một câu nói đó thôi, Thánh Francisco đứng lên từ giã ra về và nói với Đức Giáo Hoàng: Ngài không cần bận tâm về tiếng tốt của vị tu sĩ đó nữa. Một người không khiêm tốn, một người không đơn sơ thì chắc chắn không thể nào là thánh thiện thật được. Đó là câu chuyện tôi đã đọc trong sách vở. Và câu chuyện thứ hai tôi không đọc trong sách vở, nhưng tôi quan sát mới sáng ngày hôm qua thứ bảy. Tôi đi mừng lễ một vị giám mục, thành viên của ban quản trị của đài phát thanh. Lễ mừng 25 năm giám mục của Ngài. Sau thánh lễ là bữa tiệc khoản đãi của Ngài. Tất cả mọi người được mời vào trong phòng tiệc. Tôi cũng được ngồi vào bên cạnh một người mà tôi không để ý đến cho lắm, cho đến khi sự cố xảy ra. Đó là khoảng nửa bữa tiệc thì Đức Giám mục cho phát tất cả mọi người trong phòng tiệc một món quà mà gói lại rất kỹ lưỡng. Quà của Đức Giám mục cho chắc chắn là quà phải quý, vì đây là món quà cho những khách được mời trong phòng tiệc đặc biệt. Nhưng rủi một cái là khách được mời nhiều quá, và quà Đức Giám mục chuẩn bị thì lại ít. Nên tại nơi tôi ngồi thì tôi và những người khác được đầy đủ quà, nhưng Rồi vì khách đông thì có một người đến sau ngồi bên cạnh tôi, giữa tôi và một người khác, thì không có quà. Anh ta dòm lên: tôi không có quà. Trong lòng tôi cũng nghĩ là hay là mình nhường cái quà này cho cái anh bên cạnh, nhưng mà tôi chưa có can đảm vì không biết món quà ở bên trong đó nó quý như thế nào. Khi mình còn phân vân muốn cho cái quà của mình cho cái anh bên cạnh, thì một người ngồi đối diện với tôi một cách hết sức là tự nhiên và không có chút gì luyến tiếc cầm cái món quà đưa cho người bên cạnh và nói: anh lấy quà của tôi đây đi. Và từ lúc đó thì tôi bắt đầu để ý đến người ngồi trước mặt tôi. Sau này tôi biết người đó là một tu sĩ thuộc cộng đoàn những người bé nhỏ của Thiên Chúa mà phúc âm hôm nay nhắc đến. Thiên Chúa Giêsu cảm ơn Thiên Chúa Cha vì đã mặc khải những điều kỳ diệu, những điều có thể cứu rỗi con người, đó là sự thật của Thiên Chúa, cho những kẻ bé nhỏ, chứ không có mặc khải cho những kẻ khôn ngoan, có bằng cấp hay là thông thái, ỷ lại vào quyền năng của mình. Tôi không biết tôi thuộc về hạng người nào đây. Vị tu sĩ nổi tiếng trong tu viện và một người tu sĩ ngày nay mà tôi gặp sáng hôm qua đã tự nhiên trao bức quà của mình, nhường bức quà của mình cho anh em. Hai mẫu sống cho chúng ta nhìn thấy. Một người sống tinh thần đơn sơ, bé nhỏ, khiêm tốn, không ỷ lại vào quyền năng của mình, không gắn bó với bất cứ điều gì mình có để có thể lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho người khác. Tôi thấy người mà tôi gặp ngày hôm qua thuộc về trong số những người mà hôm nay trong phúc âm chúng ta nghe Chúa Giêsu khen và chúc tụng Thiên Chúa Cha vì đã mặc khải cho những kẻ bé nhỏ biết ơn cứu rỗi, sự thật cứu rỗi như thế nào. Chúng ta đây, chúng ta thuộc về hạng người nào? Chúng ta đang ỷ lại vào quyền năng của mình, ỷ lại vào địa vị của mình, hay ỷ lại vào những gì mà mình có hơn người khác, để rồi chúng ta không còn có một cái tâm hồn đơn sơ khiêm tốn để chấp nhận ơn mặc khải của Chúa, sự thật mặc khải của Chúa cho chúng ta. Nếu như thế thì chúng ta đã lạc xa con đường sống đạo của mình. Phần thứ hai của bài phúc âm hôm nay mời gọi là một lời mời gọi của Chúa Giêsu, hỏi tất cả những ai phải mang lấy gánh nặng, hãy đến với ta và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều phải mang lấy những gánh nặng, những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta được Chúa mời gọi đến với Ngài để học lấy từ Ngài bài học khiêm tốn, đơn sơ, để rồi có thể gặp Ngài và sống sự sống của Ngài, để rồi chúng ta trở nên giống như Chúa. Chúng ta thường đọc câu: lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uống lòng con trở nên giống như trái tim Chúa. Câu này tôi đã học khi còn nhỏ trong kinh cầu trái tim, mà chắc chắn ông bà cô bác anh chị em những người nghe tôi nói đây cũng biết câu đó. Lạy trái tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uống lòng con trở nên giống như trái tim Chúa. Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài không những đến một cái sự đến viếng thăm bên ngoài, nhưng mà đến với Ngài thật sự tiếp nhận Ngài vào trong lòng. Tôi muốn nói đến bí tích thánh thể và sự hiệp thông thánh thể. Chúng ta được Chúa mời gọi và chúng ta đã đến với bàn tiệc thánh, đã lãnh nhận Chúa Giêsu vào trong tâm hồn chúng ta từ ngày chúng ta được rước lễ lần đầu cho đến bây giờ. Nhưng thử hỏi, chúng ta có thật sự đến với Chúa học lấy bài học khiêm nhường đơn sơ của Chúa chưa? Hay chúng ta đến với Chúa một cách hình thức và trong khi đó chúng ta vẫn sống ỷ lại vào địa vị, uy thế, tiền bạc của mình? Ước chi lời cầu nguyện mà chúng ta đã đọc, đã học biết từ nhỏ: lại trái tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uống lòng con giống như trái tim Chúa, nhắc cho chúng ta trong thánh lễ hôm nay nhớ rằng mỗi người chúng ta dù thế nào đi nữa cũng được Chúa mời gọi đến với Chúa và học lấy bài học sống khiêm tốn hiền lành như Chúa. Xin Chúa đến với chúng ta, ban cho chúng ta nhiều ân lành và gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau trương xưng qua Kinh Thánh.